rất là khổ đế, là bởi vì mọi con người không thấy được sự thật, cho nên họ lộn loạn, họ suy nghĩ theo chiều hướng của khổ mà họ lại mong cầu hạnh phúc, vì vậy gọi là điên đảo, gọi là mộng tưởng. Vì vậy Đức Phật quy kết như thế để nhắc nhở rằng mình, cái người tu học Phật pháp hiểu biết một điều như vậy, hiểu biết một cách chính xác như vậy, hiểu biết chính xác rằng là với một cái tâm tư mà không có trí tuệ, tức là lìa Phật và giáo pháp của Đức Phật ra, không có cái trí tuệ như vậy á, nhớ lìa Đức Phật ra, lìa cái trí tuệ Đức Phật ra, tức lìa Bồ Đề tâm, thì thiện nào ngồi nó cũng thành ác hết. Cho nên không có Phật, không có pháp thì cảnh giới đó là khổ, có gọi là nhân sinh thì khổ, và không cầu mong cái điều gì hết, không có cầu mong một cái gì mà như ý của mình ở cuộc đời này. Ngoài rằng là nếu mình muốn được như ý chỉ có một cách, giác ngộ hết chúng sinh, là chúng sinh và mình đồng được như ý. Cho nên Đức Phật chỉ có một cái hoài bão đối với chúng sinh, là làm thế nào cho hết thời chúng sinh đồng giác ngộ. Chứ Đức Phật không có một cái hoài bão nào mong cầu ở chúng sinh khác hết, tức là mong cầu rằng là chúng sinh sẽ làm cái gì đó cho mình. Mà Đức Phật chỉ ở nơi cuộc đời này thì hiện cuộc đời chỉ với một mục đích duy nhất, làm thế nào cho chúng sinh thấy được thực tướng của các pháp, thấy được sự thật, tức là phát sinh được cái trí tuệ hệt như chư Phật, gọi là Phật tri kiến. Đó là cái mục đích của Đức Phật và của những người học Phật. Học Phật là học pháp đó, Đức Phật chỉ có pháp đó cho mình thôi, Đức Phật chỉ có con đường đó cho mình thôi. Nhưng mà có nhiều lối đi, nhiều cách đi, nhưng mà một mục đích thôi, tức là như vậy. Cho nên khi mình học Phật và thọ Bồ Tát giới thì dứt khoát mình đã bắt bước chân vào cái hàng gọi là Bồ Tát sơ phát tâm, thì bắt buộc phải nói theo cái con đường của Bồ Đề tâm, của sự thành Phật, tức là phải ý thức luôn luôn rằng là lìa Bồ Đề tâm ra thì nhân sinh thì khổ, còn lập Bồ Đề tâm và an trụ ở nơi Bồ Đề tâm thì bắt đầu bước vào cái cảnh giới thanh tịnh và an lạc, gọi là bước vào cảnh giới bất khả tư nghị đối với cái hàng không trí tuệ và không thấy được sự thật. Và như vậy mình có cái trách nhiệm rằng là phải ghi nhớ như thế, và ghi nhớ như thế thì đương nhiên khi mình làm việc Phật sự, mình thấy chúng sinh can cường, chúng sinh phiền não, mình không có ngạc nhiên gì hết á, mình không lấy làm điều, mình không có buồn phiền, mà mình sẽ lý luận do như vậy mới cần có Phật sự. Còn nếu chúng sinh tốt đẹp ngon lành hết thì Phật sự để làm gì? Phật sự để độ sinh. Mà rõ ràng thế này, ngay cả những người làm Phật sự cũng cần được độ, hà huống những người không làm Phật sự. Ngay cả những người chấp nhận Phật sự còn cần được độ, hà huống những người không chấp nhận Phật sự. Và nếu một người nào thấy như vậy, tức là thấy bản chất của nhân sinh thì khổ, thì lập được Bồ Đề tâm và làm Phật sự được. Cho nên A-la-hán làm được, tại vì A-la-hán chứng được khổ đế. Cho nên A-la-hán làm được, cho nên nói là việc làm đã xong. A-la-hán là những người việc làm đã xong, là hàng không có bị thối lui. Nhưng mà chỉ cần bây giờ khai mở thêm một điều là phát một cái tâm độ tận chúng sinh thôi, thì thành được Phật đạo, thì từ A-la-hán thành Phật đạo. Cho nên đó là một cái yếu tố rằng là một là phải thấy đích thực nó như vậy, mà khi thấy đích thực như vậy làm Phật sự được, tức là khi nào mình cũng không có lý luận như vậy, tôi bực mình quá, tôi tức quá, người này thế này, cái người này tôi không có thèm làm gì hết. Nhưng mà mình sẽ thấy như vậy là bản chất chúng sinh là như vậy, bản chất của sự không biết Phật pháp là như vậy. Cho nên tốt hơn hết là cứ kiên nhẫn gieo Phật pháp vào cho họ, thì một đổi tự động họ thay đổi. Và vì như thế mà làm Phật sự được kiên nhẫn, là luôn luôn suy nghĩ như vậy, mà cứ suy nghĩ là đó, chúng sinh là như thế đó, và cảnh giới của chúng sinh là như thế đấy. Cho nên mới cần Phật pháp, cho nên mới càng cần Phật pháp. Khi khám phá rằng là bệnh càng nặng thì thuốc càng phải được sử dụng. chứ không phải khi khám phá ra bệnh nặng mất hết thuốc, mất hết gì, sợ hãi, buông bỏ. Như vậy thì thuốc để làm gì? Thành khi hiểu như vậy là thật sự được và đạt được cái sự là vô nhiễm, có nghĩa là cái phiền não của chúng sinh nhiễm thì mình được, mà vô nhiễm mới làm Phật sự được. Phật sự không phải chuyện dễ, Phật sự không phải chỉ là cái chuyện rằng là tính toán một cách như là bình thường, tức là tính sự thua thiệt lời lỗ hơn thua ở cuộc đời, mà Phật sự là trước nhất làm thế nào mình vô nhiễm để tiến tu, thứ hai làm thế nào do vô nhiễm mới đẩy những người kia tiến lên cái con đường học Phật được. Cho nên trong cái tiến trình để tu để vô nhiễm mới là một cái tiến trình tu nhẫn nhục ba la mật, vì hằng thuận chúng sinh để phát những cái tâm lượng như vậy. Cho nên không phải như thông thường người ta nghĩ là làm Phật sự là chỉ cần người có kiến thức ở thế gian, hay là chỉ cần người có tuổi, hay là chỉ cần người có danh, đó là ba điều kiện mà thói thường trong cái công tác Phật sự người ta hay nghĩ tới, mà người ta quên mất đi rằng phải cần sự phát Bồ Đề Tâm, và cần sự tu tập, và cần sự phát Bồ Đề Tâm. Trí tuệ không nằm ở tuổi tác, kiến thức ngoài đời cũng không nằm ở tuổi tác, hà huống là trí tuệ. Và làm Phật sự thì phải cần trí tuệ, cũng như chữa bệnh là phải cần tới bác sĩ, chứ không phải chữa bệnh thì cứ đi kiếm người có danh vọng về chữa, hay là người có tuổi về chữa, hay là người có kiến thức quảng bác cuộc đời về chữa, mà mấy cái đó đều phải xếp qua một bên hết, phải đúng chuyên môn là bác sĩ. Cũng vậy Phật sư cũng vậy chứ, Phật sư phải đúng chuyên môn, phải phát Bồ Đề Tâm, phải hành vô trách đạo, phải thâm tín nhân quả, phải tin vào lý khổ đế mới làm Phật sự được chứ. Ở nên nhan nhản cũng như người làm Phật sự không biết gì hết trơn, không biết gì hết, đó là một sự thật. Nhưng mà suy nghĩ cho kỹ, chứ không là chụp mũ và bảo tôi là bôi lọ hay là cái gì đấy đó. Nhưng mà đây là sự thiệt. Thì pháp vương tử là có cái ý như vậy, là tự tại trong các pháp và vô nhiễm, cho nên vì vậy độ sinh được. Và pháp vương tử này nhờ oai thần của Phật, nhờ oai thần của Phật, tức là dựa vào cái oai lực của Phật. Thì đúng vậy, mọi cái vô nhiễm hay là mọi các pháp thanh tịnh như vậy đều do nơi Đức Phật hết, do nơi cái trí tuệ của Phật, do nơi Phật, tức là do nơi sự giác ngộ, do nơi cái sự giác ngộ, sự hiểu biết chân thật như vậy mà phát sinh ra những sự vô nhiễm. Cho nên nói là do nương oai thần của Phật, tức là nương oai thần, oai lực của tính giác, của sự giác ngộ của Đức Phật, của các vị Phật và của tính giác ở nơi mình, nó tương ưng. Từ chỗ ngồi đứng dậy, vén y để bày vai vai nhân hữu, mình đặt y bên Nam Tông, họ khi nào cũng quấn y, y là áo. Còn bên Bắc Tông này thì chế y riêng, cho nên đến khi hành lễ thì mới phải sử dụng đến cái y, còn bình thường thì không có mang y. Còn bên Nam Tông thì bình thường đi đường cũng là quấn y hết, thì bình thường thì quấn hết, làm việc cũng quấn hết, chỉ trừ khi nghe pháp và thuyết pháp thì phải trịch bày cái vai bên phải ra. Sở dĩ trịch bày vai bên phải ra là để gồng, để gánh. Trịch vai bên phải ra hỏi pháp hay là thuyết pháp là ngụ ý rằng mình xin gánh vác cái pháp đó trên vai. Cái pháp mà mình hỏi, mình nguyện gánh vác nó trên vai, cho nên mới để vai. Như vậy thì những người nào đắp y nhớ phải gánh Bồ Đắc Giới trên vai, chứ không phải là đắp y để chụp hình cho đẹp. Đắp y đi chơi đi lui ngang gương thì ngó thôi đó. Mà là đắp y là để gánh vác, nhớ như vậy. Mà không gánh vác thì bị quờ, bị lá. Ở cái tu học đừng sợ bị quờ bị lạc. Mình thấy các vị tôn túc thời xưa là tơi bời như vậy hết rồi. Như là đại pa này nọ, mình đọc cái tiểu sử hay là kia gì đó, nó bị không có cái vị nào mà không chảy ra sức vậy mà nên thân hết. Cứ cơm no áo ấm, cứ được thương yêu không mà nên thân, chỉ là con chiều là con hư. Làm gì có cái chuyện mà con chiều là con ngoan bao giờ đâu. Đó. Người ta nói thương thì cho roi cho vọt nó mà. Họ có gì thế mới nên, cho nên Đức Phật có không phải là lúc nào cũng ai ngữ. Đức Phật cũng là cũng quờ rất là nhiều, chứ không phải là Đức Phật không quờ không rời. Đức Phật quờ rời nhiều lắm, quờ rời A Nan, quờ rời A Na Luật đó. Có nhiều vị trưởng lão cũng bị quờ rời, Đức Phật cũng chỉ quờ rời cả một tập thể tăng luôn. Thì vén y tế như vậy, gối bên quỳ gối bên phải xuống đất, rồi chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: Thế Tôn, xin ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật cho những người đang nghiệp pháp nghiệp chướng tiêu trừ, và để cho chúng hữu tình ở đời tưởng pháp được nhiều lợi lạc về sau. Thật ra thì cái bản này dịch cái câu này nó hơi thiếu sót. Cái bản nguyên văn đó, thì nói rằng là chúng sinh mà nơi đời tưởng pháp chuyển thế, có nghĩa rằng là từ tưởng pháp trở đi đến mặt pháp. Còn ở đây chỉ nói là chúng hữu tình ở đời tưởng pháp, tức là giới hạn đến đời tưởng pháp thôi, không phải, mà là từ đời tưởng pháp trở đi cho đến bây giờ, tức là trở đi cho đến tận vị lai kiếp. Có nghĩa từ tưởng cho đến mạt pháp. Văn Thù Sư Lợi hỏi như vậy: là xin Thế Tôn từ bi mà nói rõ những cái bổn nguyện rộng lớn và những công đức thù thắng của chư Phật. Bổn nguyện đó là những nhân địa tu hành để cho chúng sinh nói theo, chúng sinh trong đời tưởng pháp trở đi được nói theo. Tôi cũng đang còn dịch lại cái này với những cái lời chú giải mà tôi gom góp lại, chứ không có lấy nguyên văn, mà chỉ gom góp lại những cái phần chính nào của Thái Hư Đại Sư mới lại của Ngài Ấn Thuận Đại Sư. Thái Hư là một vị cao tăng của đầu đời Dương Quốc, mà Trung Hoa xếp là tứ đại thánh tăng đó. Tức là Thái Hư Đại Sư, Hư Văn Hòa Thượng, Từ Hàn Đại Sư và Viên Anh Đại Sư, được người Trung Hoa coi như là bốn vị thánh tăng cao tăng của thời cận đại. Tịch hết rồi, dĩ nhiên quý ngài đã tịch hết rồi, nhưng mà riêng ngài Ấn Thuận bây giờ là cao tăng mà cũng sắp sửa gần đất xa trời chín mấy rồi. Ngài Ấn Thuận là hồi xưa thì từng là tới tham học với lại ngài Viên Anh, một trong tứ đại thánh tăng, từng cộng tác làm dạy học ở những cái Phật học viện của ngài Thái Hư, gần gũi với ngài Thái Hư, gần gũi với ngài Viên Anh. Nhưng mà thực chất thì ngài Ấn Thuận không có học, chỉ gần thôi. Ngài Ấn Thuận khi mà qua đầu quân với ngài Viên Anh để mà học Phật pháp á, hồi đó là một tân tỳ kheo mới xuất gia, tân tỳ kheo ở khi đó mới đến từ Phổ Đà vào trong Thượng Hải để học với lại ngài Viên Anh. Thì ngài Viên Anh interview nói chuyện với lại ông thầy tân tỳ kheo này. Thì sau khi nói chuyện xong thì ngài Viên Anh từ ngài Ấn Thuận làm giảng sư, không phải là học tăng. Cho nên ngài Ấn Thuận rất kinh, mà hồi bây giờ ngài tu mới được có một năm hơn thôi, mới cạo đầu xuất gia có một năm hơn thôi. Cho ngài sợ hãi, ngài bảo ngài không đủ cái năng lực, cái công đức để mà dạy chúng tăng. Cho ngài trốn trở về Phổ Đà. Thế sau này đụng độ với lại Hư Đại Sư, tức là Thái Hư. Thái Hư cảm mộ cái tài của, ở đó ngài Ấn Thuận còn trẻ lắm. Ấn Thuận đi tu năm 22 tuổi, từ học đạo, từ học Phật pháp. Rồi thì lúc bây giờ ngài Ấn Thuận chỉ cỡ trên 30, ngài Thái Hư triệu là mời cộng tác. Ngài Thái Hư mở các khóa học giáo lý khắp hết ở bên Trung Quốc, rồi mới mời ngài Thái Hư, ngài Ấn Thuận ra đảm trách một cái địa phương là dạy dỗ. Nhưng mà ngài Ấn Thuận làm không được bao lâu, thì theo ngài kể tự chuyện của ngài, thì ngài bất đồng chính kiến với lại Thái Hư Đại Sư trong một hai điểm, cho nên ngài lui về ẩn dật và tự nghiên cứu lấy nữa. Và vì sau này những vị cao tăng của thời đại sau đều từng là học trò của ngài Ấn Thuận, như ngài Diễn Bồi chẳng hạn, ví dụ vậy. tiến bộ thì các ngài sau này đều từng có học, mấy lại ngài vẫn còn hết. Ngài vẫn còn như bây giờ, tuổi già sức yếu, chỉ có hai cái bản chú giải kinh dược xưa. Nhưng mà đáng tiếc là tôi làm chưa có xong, nếu mà làm xong thì lôi ra nó làng giải thì nó kỹ lưỡng hơn, nhưng mà nó cũng đang còn lở dở ưng ương, tại cứ phải đi đây đi kia hoài nó mất cái thời giờ. Thì bây giờ Đức Phật mới khen ngài mạng thù sắc lợi đồng tử, chỉ cho đồng tử là chỉ cho một cái sự, tại sao nói rằng là đồng tử đó chỉ cho một cái sự thơ ngây, trong sạch, thanh tịnh. Đức Phật khen cái hạnh của trẻ con, cho nên chúng lại bắt bản kinh có cái phẩm gọi là phẩm anh nhi hạnh. Tại vì con nít không có chấp như người lớn, con nít mới giận giờ trước giờ sau vui lại rồi, khỏe lại rồi. Con nít có thù dài, người lớn thù dài lắm. Con nít nó giận nhau một chút xíu, nó đánh nhau đó mà hồi nó chơi nhau ngay, nó xả mau lắm. Thế mà khi nó lớn lên nó mới huân tập cái xấu của người lớn, nó mới thù dài. Nên còn hồi xưa thì nó không có thù dài, nó có vậy thôi, chút chút. Lành thay thì khi nào Đức Phật cũng ca ngợi như vậy, thiện tài, lành thay, và nhấn mạnh như vậy là để khen ngợi cái từ bi, là vì chúng sinh trong đời mà pháp mà hỏi, mà thưa hỏi, vì chúng sinh hiện tại, vì chúng sinh trong đời sau, tức là cái tinh thần độ tận chúng sinh, cho nên không phải chỉ chúng sinh ở một đời, đời này, mà chúng sinh ở nhiều đời. Vì vậy mà khen. Mang thu thất lợi, không lấy lòng đại bi yêu cầu tôi nói những danh hiệu và bồn nguyện công đức của chư Phật, vì muốn cho chúng hữu tình không bị nghiệp chướng ràng buộc, lợi ích an vui trong đời tưởng pháp trở về sau. Vậy ông hãy lắng nghe, khéo tư duy, khéo suy nghĩ, tôi sẽ vì ông mà nói. Trước khi Đức Phật thuyết pháp như nào, Đức Phật cũng nhắc chừng, tức là nói là lắng nghe. Lắng nghe đây có nghĩa rằng là chú tâm tập trung, mà chú tâm tập trung như vậy là phải buông bỏ các duyên, tức là buông bỏ các duyên khác hết, để cho tâm hồn của mình trống rỗng, mà cái pháp nó rót vào mình để hiểu. Chứ nếu mà vừa suy nghĩ tới gia đình vừa nghe pháp thì nó không có vào, mà nó bị không hiểu, gián đoạn. Vừa suy nghĩ tới chuyện buồn phiền mà vừa nghe pháp nó cũng không được. Cho nên lắng nghe, đế thính, tức là phải buông bỏ tất cả, tức là dẹp sạch tất cả, để cho cái tâm của mình nó trống, nó rỗng lại, thì nó đón nhận cái pháp đó. Và nó đón, có nghe được như vậy thì mới nó mới thành tựu được văn huệ. Thì bây giờ ngài Văn Thù mới hoan hỉ mà nói là xin Thế Tôn chỉ bảo chúng con rất là muốn nghe. Thì Đức Phật bây giờ mới nói là ở phương Đông cách đây 10 căn tật xa là hằng hà xa đó. Căn tật xa là hằng hà xa. Cách đây xa lắm, ở Đông Phương có một thế giới gọi là Tịnh Lưu Ly, vì thế giới này thanh tịnh và trong suốt thì Lưu Ly. Giáo chủ ở đó gọi là Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai, ứng chính đẳng sắc, minh hạnh viên mãn, thiện thể, thế đăng giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, hiền nhân sư tập, bạc xa phạm. Đó là, như mình biết, đây là 10 danh hiệu của Đức Phật. Cái văn hóa của người Ấn Độ, khi họ mà xưng tán, chẳng hạn như là Phạn Vương hay Địch Thích, Batman của họ, thì họ cũng có 10 danh hiệu xưng tán Phạn Vương. Cho nên người Ấn Độ quen là khi xưng tán một cái gì đó thì phải xưng tán tới 10 điều. Cho nên vì như vậy trong Phật pháp ở ngay tại Ấn Độ cũng xưng tán Như Lai bằng 10 hiệu. 10 hiệu đó nó là mình biết, và 10 hiệu nó là Như Lai thì giải thích rồi. Còn nói ứng là ứng cúng. Là không phải chỉ ứng cúng rồi, ứng trước rồi ứng cúng, ứng thọ. Đó. Rồi ứng đây tức là bởi vì chư Phật xứng đáng được cúng dường. Chư Phật là cái người bậc trí tuệ xứng đáng được cúng dường, làm phúc điển cho nhân thiên, được xứng đáng được nhân thiên cúng dường. Và chư Phật vì chư Phật đoạn sạch được phiền não. và không còn có sinh tử nữa. Cho nên nếu mà nói cái người mà đáng được ứng cúng nhất là Đức Phật. Vì như vậy cho nên khi mình ăn quá đường á, khi nào mình cũng phải suy nghĩ xem mình có ứng cúng không. Ứng cúng nghĩa rằng là nhị thồn kỳ đức hạnh toàn phiết ứng cúng, tức là nghĩ xem cái đức hạnh của mình có đủ để ứng cúng không. Và Đức Phật là cái người mà vì vô nhiễm, vì rằng là khi nào cũng độ chúng sinh, vì tâm lúc nào cũng độ chúng sinh mới được vô nhiễm. Còn ngưng cái tâm độ chúng sinh là nhiễm tức khắc. Mà hết thời chúng sinh ở đây không bao giờ có cái tâm độ ai hết, cho nên mình biết là mình nhiễm từ sáng tới tối. Mình biết là mình nhiễm từ sáng tới tối, mà nhiễm từ sáng tới tối đương nhiên cảnh giới của mình từ tối tới sáng là cái cảnh giới điêu tàn. Mình hiểu như vậy. Cho nên nói ứng cúng là như vậy. Chính đẳng tác, chính đẳng giác là tam miệu tam bồ đề đó, còn ứng cúng đó là a la hán, còn chính đẳng giác đó là tam miệu tam bồ đề, hay có nói rộng là chính đẳng chính giác, nói tắt là chính đẳng giác, có nơi dịch là chính biên chi. Như là ai ứng cúng chính biên chi đó, thì tam miệu tam bồ đề đó là chính đẳng chính giác hay là chính biên chi. Chính biên chi là cái trí tuệ của nhất thiết trí được biết khắp. Chính đẳng giác tức là một sự giác ngộ, một sự giác ngộ tối thượng viên mãn. Sự giác ngộ này đương nhiên là sự giác ngộ là thấy được thật tướng của các pháp, rõ hết tất cả các pháp của sắc thực và thế gian pháp đều rành rẽ, nên nó cũng đồng với lại cái chính biên chia. Chính đẳng giác để phân biệt với lại cái giác của độc giác, tức là của Thanh Văn Thừa, của Bích Chi Phật, hay là cái giác của A La Hán, cái giác của Bích Chi Phật. Còn cái giác của chư Phật thì gọi là chính đẳng chính giác, tức là tam miệu tam bồ đề. Rồi thì đến minh hạnh túc, ở trong này nói là minh hạnh viên mãn. Viên mãn là túc, viên mãn là đầy đủ, tức là túc. Ở nơi khác thì dịch là minh hạnh túc, ở đây dịch là minh hạnh viên mãn. Minh là gì? Minh là quang minh, tức là trí tuệ. Minh nó chỉ trí tuệ. Hạnh nó chỉ cho gì? Hạnh chỉ cho đức. Có thể nói rằng là minh là chỉ cho cái văn thù sư lợi, hạnh là chỉ cho đại hạnh phổ hiền. Đầy đủ thì đương nhiên thành pháp thân, tức là hạnh đầy đủ, mà trí tuệ đầy đủ, tức là hiểu biết một cách đầy đủ, hiểu biết viên mãn, hiểu biết nhân sinh là khổ, hiểu biết rằng là phải cứu khổ nhân sinh thì mình mới được những cái năng lực như vậy. Hiểu biết như vậy, và khi hiểu biết thiệt thì không thể không thực hiện, không thể nào không sự hành được. Lý đã giải rồi thì sự phải hành bắt buộc, còn hiểu biết không đến nơi đến chốn thì sự không hành. Cũng như mình sinh một cái tâm hiểu biết như vậy, mình bảo trời ơi, nếu mà tôi chung sống được với người đó tôi hạnh phúc, là mình phải tìm đủ mọi cách, đủ mọi cách tranh đấu với cha với mẹ với gia đình với bà con núi xóm, tranh đấu đủ thứ để tự hành cho được cái mục đích đó. Đó là tại vì mình tin thiệt như vậy. Còn đối với Phật pháp mình không tin thiệt, cho nên Phật pháp tuy mình ngỡ là mình lý giải nhưng sự không hành là không.